Thứ tư này, có người học trò trong chùa tên là ông Tex Bowman, ông là một cái ca sĩ người Mỹ. Ông đề nghị là ông muốn tới đài truyền hình, ông hát một cái bài ca về Phật giáo. Thứ tư này là ông đó tội nghiệp lắm, ông lái xe 2 tiếng đồng hồ buổi sáng từ xa tới nhà, tới đài truyền hình để mà ca một vài ca này nọ. Thành ra chắc là cơ hội cuối cùng để mà ông có thể ca. Phần khác là ông chắc là ông phải rời tiểu bang Cali trong tương lai, tại vì có nhiều cái vấn đề mà ông giải quyết không xong. Năm nay thì tôi muốn bỏ hết tất cả những cái khóa tu. Rồi sau khi mình giảng xong kinh A Di Đà này, sau này thì tôi sẽ một chủ nhật tôi mới hoạt động thôi. Tôi tiếp tục giảng cái kinh Kim Cang để tôi có nhiều thời giờ mà làm mấy chuyện khác hơn. Bây giờ như cả mấy tháng rồi này lo toàn chuyện rùi bu không à, thành ra tôi muốn bỏ thời giờ hơn để mà lo chuyện hoàng pháp, nên tôi phải bỏ thời giờ tôi làm việc cái kia một tí. Ok, có ai muốn có thắc mắc hay là có ý kiến gì mà họ muốn có muốn bàn không, hỏi là chừng nào mới kết thúc mấy cái khóa tu đó, chừng nào bắt đầu lại. Tôi nói là cho tới khi mà tôi muốn tổ chức lại, khi mà có nhiều người muốn tới tham dự. Còn bây giờ mỗi lần tổ chức như vậy tốn nhiều thời giờ, tốn nhiều sức, tốn kém mà không có nhiều người muốn tới tham dự, thành ra mình tổ chức như vậy cũng không có được lợi, được như ý muốn. Thành ra tôi muốn bỏ thời giờ làm chuyện đó, tôi làm chuyện khác. Đối với cá nhân tôi đó, tôi thích tu mấy khóa tu đó lắm, nhưng đều mấy khóa tu đó tôi phải làm việc chứ không phải tôi tu. Không đủ người để mà muốn được huấn luyện như vậy, thành ra cái thời giờ tôi nó không được có nhiều cái lợi ích gì cho bao nhiêu người, thành ra tôi muốn đổi chuyện khác. Đương nhiên là mình không bỏ hết tất cả, nếu như có nhiều người muốn tham dự thì mình có thể bắt đầu tổ chức lại. Tôi có đủ người tôi mới bỏ thời giờ ra được. Nếu không thì chúng tôi bỏ thời giờ ra tu, tại vì làm như vậy. Nếu không ai muốn nói gì hết thì tôi sẽ kể một cái câu chuyện này, để rồi xong rồi mình kết thúc cái buổi pháp đàm ngày hôm nay. Lúc mà Đức Phật mà còn tại thế, thì mỗi ngày Đức Phật mới là đi ra khất thực, đi xin đồ ăn mỗi ngày với đệ tử của ngài. Thì mỗi lần bữa kia Phật đi ngang mới thấy một cái vị Bà La Môn đang hì hục chặt cái cây trong cái đốn mấy cái cây trong cái mảnh đất bên cạnh cái sông đó. Phật mới hỏi, ngừng lại hỏi ông đang làm gì vậy? Thì người Bà La Môn trả lời, ông nói rằng tôi muốn tu ở đây, thành ra tôi đốn cây xuống để tôi dùng cái mảnh đất này mà tu. Đức Phật nói, muốn tu rất là tốt, ông tiếp tục làm đi. Rồi một thời gian sau, Đức Phật đi ngang lại mới thấy cái ông Bà La Môn đó cuốc đất, đang cày đất. Đức Phật ngừng lại hỏi, ông làm gì vậy? Rồi ông Bà La Môn nói là, tôi chặt cây xong rồi, bây giờ tôi cày đất để mà trồng trọt. Đức Phật khen nó, giờ tốt lắm, ông tiếp tục làm đi. Thì lúc đó Đức Phật mới ngang mới thấy ông đó đang trồng mấy cái hạt xuống, đang trồng cái mầm, gieo hạt, ông gieo mấy cái hạt lúa xuống, rồi ông kéo nước từ sông lên để mà ông tưới cái vườn của ông, cái ruộng của ông. Đức Phật khen nó, ông rất là tinh tấn, tiếp tục cố gắng tiếp tục đi. Thì một thời gian sau Đức Phật đi ngang lại mới thấy ông Bà La Môn này đừng hồi đó, đừng canh chăm sóc cái bắp, mấy cây bắp đang nhổ, đang nhổ cỏ để mấy cái bắp nó được mạnh hơn, được tốt hơn. À, thì ông Bà La Môn mới nói là tôi đang mấy cái bắp này nó rất là tốt, nó mọc rất là tốt, nên thành tôi đang bận rộn lo mấy cái bắp này. Em Phật nó khen là tốt quá, ông tiếp tục đi, tôi gặp ông sau mày. Ông Bà La Môn mới có một cái tư tưởng, ông nói là chắc Đức ông Gotama nữa đó, Đức Phật được biết tên gọi là Gotama. Ông này tới đây thăm hỏi, chắc là ông ngủ yến, chắc ông muốn, ông cần mấy cái đồ ăn này, cần mấy cái. Thành ra lần sau Đức Phật ghé ngang hỏi thăm ông này, thăm ông này nữa, thì lúc đó cái cây bắp đó, nó sắp chín tới nơi rồi, sắp lớn, sắp xong rồi, sắp thành rồi. Thì ông Bà La Môn mới hứng hở nói rằng này Gotama, tôi cái bắp tôi nó sắp chín tới nơi rồi, mà khi nó chín tôi hứa với ông, tôi sẽ cho ông rất nhiều bắp để cho ông, với đệ tử ông có đồ để mà ăn. Cái Phật nói tôi cảm ơn ông, cái lòng tốt của ông tôi chấp nhận, cái lòng tôi cái cúng dường của ông. Cái Phật bỏ đi. Cái ông Bà La Môn rất là hứng hở, rất thích thú. Ông càng gia tăng canh cái bắp ngày canh đêm để cho mấy cái chim, mấy cái đồ, mấy thú vật nó không tới nó phá được. Đáng rất tiếc. Một bữa kia dông tố nó tới, trời mưa dòng dã cả rất nhiều ngày, và nước sông nó tăng lên và làm lụt, tạo cái cơn lụt, lụt lớn quá, thành ra cái vườn bắp của cái ông Bà La Môn đó bị lụt, nước trôi hết tất cả, mất hết tất cả cái mùa đó. Khi mà lụt nước nó hết lụt rồi, thì ông Bà La Môn mới ra cái ruộng của mình đó, thấy cái sự tàn phá đó, ông đau khổ quá, ông khóc rã, về nhà buồn quá, khổ sở dễ sợ, phiền não không thể tưởng được, ngủ không được, ăn không được nữa. Thành Đức Phật biết cái bị lụt, thành Đức Phật ghé ngang hỏi thăm cái ông Bà La Môn, thấy cái vườn ruộng của ông bị tàn phá, bị hư hết. Đức Phật tội nghiệp mới ghé nhà ông thăm. Ông Bà La Môn mời Đức Phật vào nhà, nói. Đức Phật nói là, mới hỏi là ông Gotama ngày nay ra sao. Sau Đức Phật mới hỏi là, tôi nghe nói ông rất là gặp nạn, phải tôi tới đây để chia buồn với ông. Ông Bà La Môn thấy như vậy, nghe Phật nói như vậy, chịu đựng không nổi nữa, khóc thảm thiết. Đức Phật đời cho ông khóc cho xong đã. Đức Phật phải hỏi, này ông Bà La Môn, tại sao ông khóc vậy? Ông nói là tôi khổ sở là từ lâu rồi, tạo một cái chuyện như vậy mà nó bị hủy hoại một cách vô lý, không có lý do nào hết, thì làm sao mà tôi không buồn được. Đức Phật nói là tôi biết tại sao ông buồn. Phật mới hỏi là tôi mới nói là tôi đồng ý, tôi hiểu, tôi thông cảm cái sự đau khổ của ông, sự đau đớn của ông, cái khổ tâm của ông. Vậy tôi hỏi ông cái chuyện này nè. Này ông ơi, ông khóc như vậy đó, có đem lại những cái cây bắp đó không? Ông Bà La Môn mới nói là đương nhiên là không rồi. Đương nhiên tôi khóc của tôi nó không đem lại vài cái mấy cây bắp đó, cái vườn bắp tôi lại. Cuộc sống con người nó như vậy, nó Phật giảng cho nghe. Phật mới nói rằng, cái mà quý vị coi là coi quý, trọng như là của cải, tài sản, nhà cửa, hoặc là vườn tược. Lúc mà có thì mình có, lúc mà hết thì nó hết. Phật mới nói là tất cả những gì mà có nhân duyên đó, những cái pháp hữu duyên đó, thì cuối cùng nó đều bị tan biến hết. Phật mới nói là tiếc làm cái gì, nó đã xong rồi. Phật mới nói là đã xong rồi, thôi đừng nuối tiếc làm gì. Thì ông Bà La Môn được chợt thức tỉnh lại, nhờ lời Phật giảng thức tỉnh lại, mới nói là thế mình chấp trước những cái chuyện thế gian này nó không quan trọng, mình quên là mình người đời tu hành. Ông mê gia tăng, bỏ thì giờ ra tu hành, và sau này đắc thế. Anh nói cho quý vị biết câu chuyện đó, là những cái mọi sự trong thế gian này, của cải tài sản, nhà cửa, danh vọng, ngay cả người thân nhân nữa, tất cả đều là pháp có hữu vi, có nghĩa là có duyên nó tới thì nó có, duyên nó hết thì nó sẽ biến mất. Khi mà duyên nó còn thì nó còn, duyên nó hết thì nó sẽ bị tan rã. Không cần phải chấp trước những cái chuyện đó. Cuộc sống con người nó như vậy. Ok. Có ai coi kiên thắc mắc gì không? Ông hỏi về câu kinh Lăng Nghiêm, hỏi là lúc đầu là có chân không, bỗng nhiên có một cái tư tưởng vô minh, nó muốn đem thêm cái ánh sáng, đem thêm ánh sáng về cái chân không này. Vì đó, cái tư tưởng vô minh đó nó bắt đầu những cái tư tưởng khác và nó tạo ra cái thế gian này. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa như vậy. Thầy cũng hỏi chừng nào mới trở về lại cái không, chân không mới được. Phải mọi người phải thành Phật mới trở về chân không. Có nói sao lo chuyện rồi bu không vậy? Mình lo mình thành Phật chứ lo mấy thế gian chúng sanh khác thành Phật sao mình lo được? Mình chỉ lo mình thành Phật thôi. Cái coi chúng sanh khác thành Phật thì lúc nào họ thành Phật họ sẽ thành Phật. Chứ đâu phải ai cũng có thể thành Phật cùng một lúc được. Tại vì còn chúng sanh tức là vẫn tạo cái nghiệp để tạo thêm chúng sanh mới nữa. Thành ra cái nó không bao giờ nó ngừng hết. Không bao giờ nó ngừng hết đó. Tại vì chúng sanh sẽ tạo nghiệp, sẽ phạm giới, sẽ phạm luật, sẽ tạo nghiệp và sẽ tạo thêm chúng sanh nữa. Tại nó không bao giờ nó ngừng hết. Cái tư tưởng mà bên tôn giáo khác tôi muốn biết cái có bắt đầu ở chỗ nào. Thì tôi nói về đạo Phật đó, không có bắt đầu. Cái tự tánh chúng ta đó, cái Phật tánh chúng ta đó, trước giờ nó bao giờ cũng tồn tại, nó có sẵn rồi. Thành nó không có bắt đầu, mình cũng không bao giờ nó không bao giờ nó ngừng hết. Đó là cái quan niệm về Phật giáo đó. Phật giáo nó không có kẹt về cái tư tưởng về thời gian. Cái người thường ta nghĩ, quý vị nghĩ cái có bắt đầu. Chúa Trời nói là tôi là người thượng đế, tôi tạo ra cái vũ trụ này, tức là có bắt đầu. Và không có, và vĩnh cửu, tôi tạo vũ trụ này, tôi sẽ sống vĩnh cửu. Đức Chúa Trời nói là tôi là có bắt đầu, tôi là người tạo ra, tôi là đấng tạo hóa. Và cái tôi tạo ra một cái, nó tồn tại, nó vĩnh cửu. Từ theo Thiên Chúa Giáo, ta nói là có bắt đầu, nhưng mà không có cái kết cuộc. Trong Phật giáo, không có bắt đầu, và cũng không bao giờ có cái sự cùng tận hết. Tại vì không có thời gian. Cái tư tưởng về thời gian mà chúng ta nghĩ đó, tư tưởng hiện bây giờ là 10 giờ 18 phút. Đó là một cái vọng tưởng. Okay. Nó không cần thiết. Ông này ông hỏi tiếp. Ngoài là tại sao có những cái sự phân biệt giữa cái vô minh với là cái chân thật. Tôi nói tại sao ông bắt tôi ông hỏi những câu hỏi về những cái chuyện mà hiện bây giờ ông còn quá xa quá. Ông hỏi ông đâu có hiểu được đâu. Ông hỏi làm cái gì. Cho ví dụ chẳng như chúng ta ngồi đây ở Rosemead cái chùa nhỏ này đó. Mà chúng ta muốn bàn về cái chuyện đang xảy ra cái tòa bạch ốc, đang chuyện đang xảy ra tòa bạch ốc. Nên sao mình biết chuyện gì xảy ra tòa bạch ốc nữa. Thì mình ngồi đây chúng ta ngày hôm nay, mình ngồi nói là mình bàn tán về cái chuyện thị phi. Đại khái nói chuyện thị phi như vậy đi, cho nó một cách trắng trợn. Thì hàng mình nói bàn tán về chuyện xảy ra tòa bạch ốc. Ở tòa bạch ốc là những người ta có bằng cấp, ta có sự kinh nghiệm, ta có rất rất tài ba. Mình đâu có hiểu cái cảnh giới người ta nói làm cái gì. Mình cũng bàn như vậy. Thành ra mình nói, nhiều khi mình nói pháp, mình nói những cái gì nó thực tiễn, nó có thể, nó có lời để giúp chúng ta để mà tiến bộ, để mà phá cái vô minh chúng ta thì nói. Còn nói cái chuyện mà nó xa vời có thể nói làm cái gì. Nếu mà tôi ngồi, tôi nói quý vị, tôi giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm 7 tháng nữa, không ai hiểu gì hết, tôi giảng thôi. Đó. Thì quý vị có lời gì chứ quý vị. Cái Phật Pháp đó, nó chỉ có lời khi mà cái Pháp nó giúp quý vị gỡ được cái vô minh của quý vị. Cái Phật Pháp nói để quý vị nhìn tới cái phiền não của mình. Quý vị, cái Phật Pháp là do quý vị nói Pháp nó luôn nó tới để quý vị thấy cái phiền não của quý vị chỗ nào. Rồi khi quý vị biết cái phiền não của mình đó, thì coi thử quý vị đang làm gì với cái phiền não đó. Nếu quý vị không làm gì hết, quý vị chấp nhận, tự chấp nhận rằng cái phiền não quý vị là nó đem sự đau khổ, sự khổ sở cho quý vị, để quý vị chấp nhận sự khổ sở quý vị. Okay. Rồi quý vị làm như những người khác thôi, người thế gian pháp là người ta đổ lỗi người khác, người ta đổ lỗi người khác là tạo cái sự khổ sở cho người ta. Đó không phải là tu. Tu là mình nghe pháp để mình nhìn mình tại sao, để mình hiểu tại sao mình bị phiền não. Nghe pháp là để nhận diện ra hiện bây giờ mình đang phiền não chỗ nào, và mình có thể làm cái gì, cần làm cái gì để mà chặt cái phiền não đó. Nghe pháp là nó bàn, đâu phải để bàn cái gì về tòa bạch ốc, là bàn về Âu Châu để làm gì, nó không có lợi gì cho cái gì hết. Còn sao ấy, ok. Tại vì những khi mình bàn những cái triết lý nó cao siêu quá, nếu mà tôi có hiểu được đi nữa mà giảng cho quý vị cũng chưa tới đủ cái trình độ để hiểu được cái những cái triết lý đó, bàn làm gì là phí thời giờ của mình, phí thời giờ quý báu của quý vị. Những cái người pháp sư ta nói pháp đó, ok, cái người nói pháp đó, nói cái pháp nó thích hợp cho cái người nghe, có lời cho người nghe mới nói. Tôi nói pháp mà để cho tôi. Nói cho tôi nghĩa là sao? Để tôi làm lòe lòe, cái gì tôi làm, tôi khoe khoang, tôi biết nhiều, tôi giỏi, tôi này nọ. Tôi nói pháp để cái vị nghe, mà cái này hy vọng có thể áp dụng vào cái hoàn cảnh cái vị đang có ngày hôm nay, để cái vị đoạn cái khổ và đắc cái lạc. Ok? Ai có thắc mắc gì khác không? Thường chúng ta ngừng ở đây. Sau khi dạng xong kinh A-di-đà đó, ta mình dạng cho hết cái kinh đó, nhưng còn những cái tấm tấm đó, thì tôi sẽ thông báo sau.